This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ, Hòa Tính xin mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa và Thú Vị của ngày hôm nay. Quý vị cho đi lòng tốt sẽ nhận lại được yêu thương. Câu chuyện sau đây có một câu chuyện sâu sắc, mang đậm tính nhân văn. Trên đường đi có một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị xẹp bánh đậu trên đường. Tuy trời cũng đã sẩm tối rồi thì anh thấy rằng là bà ấy đang cần một cái sự giúp đỡ. Vì thế anh đã lái xe anh tấp vào lề, anh đậu phía trước của chiếc xe Mercedes của bà, rồi bước xuống. Chiếc xe Pontiac cũ kỹ của anh vẫn nổ máy khi mà anh tiến đến trước mặt của bà. Dù anh tươi cười nhưng mà bà lão vẫn tỏ vẻ phải gọi là rất là lo ngại. Trước đó thì khoảng một tiếng đồng hồ thì không một ai dừng xe lại để mà giúp bà cả. Nhìn bề ngoài của người đàn ông này thì bà cụ lo lắng. Liệu rằng anh có thể hãm hại bà hay không đây? Người đàn ông có thể nhận ra được một cái nỗi sợ hãi của bà lão đang đứng ở bên ngoài của chiếc xe giữa trời lạnh. Anh hiểu cái cảm giác lo sợ của bà như thế nào. Cái run đó, nỗi lo sợ ở trong lòng đó mới là một cái lý do tự nó thành hình ở trong ta mà thôi. Anh nói, dạ tôi đến đây là để giúp bà thôi. Bà nên vào ở bên trong xe rồi ngồi chờ cho nó ấm nha. Luôn tiện thì tôi tự giới thiệu, tôi tên là Brian Anderson. Thì thưa quý vị, thật ra thì xe của bà chỉ là có mỗi một cái vấn đề là một cái bánh xe bị xẹp thôi. Nhưng mà đối với một bà già thì nó cũng đủ gây rất là nhiều những cái phiền não rồi. Brian bò xuống ở phía dưới gầm xe tìm một cái chỗ để cái con đội vào và lại bị trầy da chỗ khuỷu tay cũng như là cái lòng bàn tay một hai lần gì đó. Chẳng bao lâu thì anh cũng đã thay được cái bánh xe rồi, nhưng mà ăn sao vậy, anh bị dơ bẩn và hai bàn tay thì bị đau rát nhiều lắm. Trong khi anh đang siết chặt cái ốc bánh xe, bà cụ xuống và bắt đầu nói chuyện với anh. Bà cho anh biết là bà từ St. Louis đến và chỉ mới đi được có một đoạn đường thôi. Bà không thể bà cảm ơn đầy đủ về cái việc anh đến giúp đỡ cho bà. Brian chỉ mỉm cười trong lúc mà anh đóng nắp thùng xe của bà lại. Bà cụ hỏi là bà phải trả cho anh bao nhiêu tiền đây. Brian chưa hề nghĩ đến là sẽ được trả tiền. Bởi vì đây không phải là cái nghề của anh. Anh chỉ giúp cái người mà đang cần được một cái sự giúp đỡ bởi vì Chúa, bởi vì Phật hay hoặc là chính bản thân anh cũng biết rằng đó đã có rất là nhiều những cái người trong quá khứ cũng đã ra tay, cũng đã giúp cho anh rồi. Anh đã sống cả đời mình như thế đó và phải gọi là chưa bao giờ mà anh nghĩ là anh sẽ làm những cái chuyện ngược lại. Anh nói với bà cụ là nếu mà bà thật sự bà muốn trả ơn cho anh thì lần khác khi mà bà biết ai cần giúp đỡ thì bà có thể bà cho người ấy một cái sự giúp đỡ của bà. Và Brian cũng đã nói thêm là và lúc đó bà hãy nghĩ đến tôi thôi ha. Anh chờ cho bà cụ nổ máy và lái xe đi thì anh mới bắt đầu lên xe của mình rồi đi về. Hôm ấy là một cái ngày ảm đạm và lạnh lẽo. Nhưng mà anh lại cảm thấy anh thoải mái khi mà anh lái xe ra về nhà lắm thưa quý vị. Đó. Chạy được vài trăm dặm trên cái con lộ. Bà cụ trông thấy một cái tiệm ăn nhỏ, thì sau đó thì bà ghé lại. Bà tìm cái gì đó để ăn và để cho nó đỡ lạnh phần nào trước khi mà bà đi cái đoạn đường để về nhà. Đó là một cái nhà hàng ăn, trong có vẻ ngoài cũng không có thanh lịch lắm. Bên trong, bên ngoài là hai cái cây bơm xăng cũ kỹ. Cảnh vật thì rất xa lạ với bà lắm. Chị Hồ Vàng bước qua cái chỗ ngồi, chỗ bà ngồi, mang theo một cái khăn sạch để bà lau cái tóc ướt của bà. Chị mỉm cười vui vẻ với bà, dù là phải đứng suốt ngày để mà tiếp khách. Bà cụ để ý thấy chị cái hầu bàn này cũng đang mang thai, đâu cũng khoảng cỡ 8 tháng gì đó. Nhưng mà dưới cái nhìn của bà thì bà thấy là chị không bao giờ chị lộ ra một cái sự căng thẳng hoặc là một cái đau đớn nào đó mà làm cho chị thay đổi cái thái độ cả. Lúc nào cũng niềm nở vui cười cả. Rồi tự nhiên thì bà lại nhớ đến anh chàng có tên là Brian hồi nãy. Bà cụ vẫn còn thắc mắc không hiểu tại sao một người nghèo, nghèo đến độ mà thiếu thốn mà lại sẵn lòng giúp đỡ một cái người lạ như bà mà không có đòi hỏi một sự trả ơn chi hết trơn á. Trời á. Sau khi mà bà ăn xong thì bà đã trả bằng cái tờ giấy bạc $100. Chị Hồ Bàng mau mắn đi lấy tiền để mà trả lại cái tờ bạc thừa của bà cụ. Nhưng bà cụ đã cố ý nhanh chân bước ra khỏi cửa rồi. Cái lúc mà chị Hồ Bàng quay trở lại thì bà cụ đã đi mất rồi. Chị Hồ Bàng thắc mắc không biết là bà cụ kia có thể đi đâu nữa. Khi mà để ý ở trên bàn thì chị thấy có một cái dòng chữ viết ở trên chiếc khăn giấy lau miệng. Nước mắt vòng quanh. Khi mà chị đọc cái dòng chữ mà bà cụ đã viết. Bà cụ viết rằng là cô sẽ không nợ tôi gì cả. Tôi cũng đã ở vào cái tình cảnh thiếu thốn giống như cô. Có ai đó đã một lần giúp tôi giống như bây giờ tôi đang giúp cô. Nếu cô thực sự tôi còn nghĩ rằng cô muốn trả ơn lại cho tôi thì đây là một điều cô nên làm. Đó là đừng để cho cái chuỗi tình thương này kết thúc ở nơi cô nhé. Bên dưới của tấm khăn giấy lau miệng, bà cụ còn lót tặng thêm 4 tờ giấy bạc 100 Mỹ Kim. Tối hôm đó khi đi làm về và leo lên giường nằm thì chị vẫn còn nghĩ về cái số tiền và những gì mà bà cụ đã viết cho. Làm thế nào mà bà cụ đã biết chị và chồng của chị hiện thì đang cần cái số tiền này vậy? Với một cái sự sanh nở đứa bé vào cái tháng tới, điều ấy sẽ là một cái điều rất là khó khăn. Chị biết chồng chị lo lắng đến mức nào, và trong cái lúc mà anh ta nằm ngủ cạnh chị tặng anh một cái hôn nhẹ và thì thào bên tai anh. Chị nói rằng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Em thương anh, Brian. Chị nói thành như vậy. Thưa quý vị, người xưa có nói câu là gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Hãy làm điều tốt thì sẽ gặp được chuyện tốt. Dù cho bạn không trông thấy họ, nhưng mà họ luôn luôn họ có mặt ở đâu đó. Đó là yêu thương. Kính thưa quý vị, đó là một cái câu chuyện đầu tiên trong chương trình những câu chuyện ý nghĩa và thú vị Hoàng Tính gửi tặng cho quý vị trong ngày hôm nay. Cho đi lòng tốt thì sẽ nhận lại được yêu thương. Một câu chuyện thật là sâu sắc, rất là đầy những cái tính nhân văn. Câu chuyện thứ hai chúng tôi sẽ được Hầu gửi đến cho quý vị có một cái tên rằng là nói chung ra thì là nó liên quan đến cơm gạo thưa quý vị, chẳng qua chỉ là một bát cơm thôi. Mọi muộn phiền trong cuộc sống đều là do chúng ta không dám từ bỏ thôi. Thưa quý vị, xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây nha thưa quý vị. Một ngày nọ, hai nhân viên đang bị nhiều áp lực ở chỗ làm việc của mình. Cho nên hai nhân viên này đã quyết định là cùng nhau tìm tới một ngôi chùa thanh tịnh ở trong vùng, mong để tìm được một chút khuây khỏa. Rồi khi gặp được một vị sư phụ, một trong hai người này nói: "Dạ thưa đại sư, chúng con ở một nơi làm việc hay bị ức hiếp lắm, quá là thống khổ. Cầu xin ngài chỉ bảo chúng con có nên xin nghỉ việc ở đó hay không vậy?" Vị sư phụ không trả lời chi. Chỉ khẽ nhắm mắt trầm tĩnh và lắng động. Sau một hồi lâu thì ông cuối cùng cũng mở lời. Nhưng chỉ nói đúng có 5 từ thôi. Bất quá nhất quảng phạn, tạm dịch là chẳng qua chỉ là một cái bát cơm. Sau đó thì ông phất phất tay ra ý là bảo hai người rời đi. Sau khi mà hai người trở lại công ty thì một người trong đó lập tức nộp đơn xin nghỉ việc, quyết định là trở về quê hương làm ruộng. Người còn lại thì tiếp tục ở lại công ty. Thoáng một cái đã 10 năm trôi qua. Người trở về quê hương làm ruộng luôn tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những người nông dân đi trước. Lấy cái môi trường thân thiện làm phương thức để mà kinh doanh. Kết quả của một cái sự cần cù cố gắng là đã trở thành một chuyên gia nông nghiệp. Còn vì ở lại công ty thì cũng trải qua nhiều thay đổi lắm. Anh đã tự mình nên điều chỉnh cái bản thân cho nó phù hợp, cũng như là cố gắng tận tâm trong công việc, cho nên dần dần cũng được coi trọng, cũng được thăng cấp lên để mà làm quản lý. Đến ngày kia, hai người thanh niên ngày nào lại có cơ hội họp mặt. Vì chuyên gia nông nghiệp nói, thiệt là kỳ lạ nha. Lão sư phụ ngày trước có nói một câu đó là gì? À, bạn nhớ hay không? Bất quá nhất quản phạn. Năm chữ này tôi nghe xong tôi liền hiểu ngay. Chẳng qua cũng chỉ vì một bát cơm thôi. Sao phải miễn cưỡng ở lại công ty mà không rời đi chứ hả? À, cho nên tôi đã xin nghỉ việc ngay sau đó đó. Và sau đó thì anh ta hỏi người quản lý. Người quản lý rằng thì là tại sao khi đó anh lại không nghe theo cái lời nói của sư phụ vậy? Người quản lý vừa cười vừa nói. Tôi nghe xong sư phụ nói chẳng qua chỉ là một bát cơm, đúng không? Cho nên mỗi khi phải chịu nhiều những cái sự khinh bỉ, chịu nhiều những cái rắc rối, tôi chỉ cần nghĩ rằng là cùng lắm thì cũng chỉ là để kiếm miếng ăn, miếng cơm thôi. Đó. Cho nên dù cho ông chủ ông nói bất kể là điều gì khó chịu đi nữa thì chỉ cần mình bớt hờn giận, mình bớt so đo, mình đừng cái gì cũng để ý chấp vặt đó, thì là mình sẽ vui vẻ. Lão sư phụ không phải là có cái ý này hay sao? Và thưa quý vị, một ngày khác, cả hai lại đến thăm sư phụ. Đó, vì sư phụ đến thăm thêm một lần nữa thì dĩ nhiên thì tính xin lỗi quý vị, bởi vì cái hệ thống internet nó hơi bị chậm chút xíu mà thưa quý vị. Rồi thưa quý vị, một ngày khác thì cả hai lại đến thăm vị sư phụ. Dĩ nhiên lão sư phụ có một chút gọi là già đi. Đó, ông ngồi trước mặt hai người, ông lắng nghe cái câu chuyện, rồi ông lại bỗng trầm tư. Ông lại từ từ ông nhắm mắt, và cũng sau một hồi như vậy thì ông lại thốt ra cái câu: bất quá nhất niệm vàng. Cái ý là chẳng qua là chỉ là cái sai khác ở một niệm thôi. Đó. Lão sư phụ không nói gì thêm nữa, lại nhẹ nhàng phất phất cái tay ra hiệu cả hai nên rời đi. Đó. Rồi hai người nhìn nhau mỉm cười là dường như là trong lòng cũng đã sáng tỏ rồi. Cùng là nhận thức đúng thế, nhưng mà do kiến thức của mỗi người, do cái nhu cầu, do cái cảm nhận tâm lý khác nhau, cho nên cùng một cái sự việc sản sinh ra những cái phản ánh, những cái ý thức khác nhau. Ý thức khác nhau là khiến cho con người có những cái hành động khác nhau, dẫn đến kết quả cũng khác nhau. Cũng giống như câu chuyện trên, hai người cùng nhìn thấy một cái hình ảnh bát cơm nhưng lại có hai cách hiểu khác nhau, hai cái ý thức khác nhau, dẫn đến hai cái sự lựa chọn cuộc sống cũng khác nhau. Trong thực tế thì tất cả những cái rắc rối khiến cho chúng ta luôn muộn phiền đều là do chúng ta cố níu kéo. Một khi chúng ta quyết định, chúng ta buông bỏ, chúng ta cũng sẽ không mất mát đi cái vật gì cả. Cái thứ mà chúng ta mất đi chỉ là cái sự muộn phiền thôi. Mỗi người thì có một cách hiểu khác nhau với cùng một cái sự vật, cùng một cái sự việc hay là cùng một cái câu nói. Đồng thời sử dụng nó như là một cái bài học khích lệ bản thân, để cho dù cho có gặp phải những cái chuyện gì khiến cho mình phiền lòng thì cũng sẵn sàng bỏ qua. Không để cho những cái tổn thương làm mình mềm yếu. Vì thế mà đừng vội vã với cái thành công, mà hãy từng bước chắc chắn để mà bắt đầu. Hãy tin vào chính mình, thành công sẽ nằm trong tầm tay của chúng ta. Vâng, cuộc sống luôn đầy đủ các thi vị, đi hoặc ở, nắm lấy hoặc là từ bỏ. Thi thi, thị thị, phi phi, ân ân, oán oán. Chẳng qua chỉ là ở trong cái suy nghĩ của mỗi con người thôi. Chính vì vậy mà khi mà ta quyết định ta làm một cái việc gì đó thì chúng ta hãy suy nghĩ nhiều hơn, hay hoặc là chúng ta hãy nỗ lực cũng nhiều hơn. Đó. Đừng vì mới bắt đầu nỗ lực mà chưa thấy kết quả như ý thì cũng đã chán nản từ bỏ. Và cũng đừng cho rằng là những cái thành công là do cái số trời ban tặng mà không cần phải làm gì cả. Chỉ cần há miệng chờ sung thôi. Hãy nên nhớ rằng cái người thành công nhất đó là cái người vấp ngã nhiều nhất. Quý vị đang đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa và Thú Vị. Và thưa quý vị, có 3 cái câu chuyện ngắn, chuyện nhỏ mà tính xin được hầu chuyện gửi đến cho quý vị. Cái câu chuyện thứ nhất để nói về cái con bọ chét. Cái câu chuyện thứ hai thì nói về con voi, và con với cái câu chuyện thứ ba thì nói về con người nha, thưa quý vị. Tôi hoàn tính kể cho quý vị nghe một câu chuyện ngắn. Câu chuyện thứ nhất đó là nói về con bọ chét nha. Con bọ chét thì thưa quý vị, con bọ chét nó rất là khỏe lắm. Đó, cơ thể nó chỉ bằng như là cái đầu tâm thôi. Nhưng mà nó có thể nó nhảy cao trên 20 cm, tức là gấp 200 lần cái chiều cao của nó nha, thưa quý vị. Đó. Người ta bắt con bọ chét vào nhốt nó trong một cái lọ có cái nắp đậy trong một ngày. Nó ở trong lọ và nó nhảy rất nhanh để mà thoát ra. Nhưng mà lần nào thì cũng bị cái nắp lọ ngăn lại. Hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác. Rồi nó chùng bước đi. Đó. Nó chỉ nhảy lưng lửng, chứ nó không có dùng hết sức nữa. Và cuối cùng thì nó quyết định là nó bò loanh quanh trong cái lọ. Rồi một ngày người ta mở nắp lọ ra. Thiệt là ngạc nhiên, con bò chét nó không nhảy ra mà nó cứ bò quanh quẩn ở dưới đáy lọ và không bao giờ nó có một cái ý định nó nhảy ra ngoài nữa, thưa quý vị. Đó là câu chuyện thứ nhất nha, nói về con bò chét. Câu chuyện thứ hai, nói về con voi, thưa quý vị. Sau khi thưởng thức tiết mục xiếc vô cùng đặc sắc thì một thanh niên cứ đi vòng ra sau rạp để mà ngắm tận mắt những cái con thú dễ thương. Bất ngờ anh nhìn thấy con voi to khỏe bị buộc chặt vào một cái cọc gỗ nhỏ. Rõ ràng là con voi đủ khỏe để mà nhổ bật cái cọc cũng như là trốn thoát bất cứ lúc nào một cách dễ dàng ở ngay cái chỗ này. Anh mới bèn hỏi người dạy thú: "À sao ông buộc con voi to khỏe với một cái chiếc cọc nhỏ vậy kia? Ông không có sợ cái lồng này nó sẽ sổng ra hay sao, hoặc là nó sẽ lồng lộn lên rồi nó chạy mất hay sao?" "Nó không có xài đâu. Người giải thú đã đáp như vậy: "Ông có chắc hay không? Sao lại có thể được như thế được?" Và người thanh niên vẫn tiếp tục thắc mắc. Lúc này thì người giải thú mới giải thích: "Cách đây nhiều năm, cái lúc mà mới vào rạp xiếc, nó chỉ là một chú voi con thôi. Lúc ấy nó bị buộc bằng một cái sợi xích lớn, nó vào một cái cọc sắt để giữ cho nó không thể bật ra. Nhớ nha, lúc nhỏ nó bị buộc bằng một cái sợi xích lớn vào một cái cọc sắt để mà giữ cho nó không có bật ra. Sau một thời gian cố gắng chạy thoát nhưng mà không được thì nó bỏ cuộc. Đó, cái dấu ấn lúc bé cùng với lại tư tưởng mình không thể đã làm yếu đi cái sức mạnh tinh thần. Và chính cái tư tưởng cố hữu mới là một cái thứ xiềng xích nó, chứ không phải là cái cọc nhỏ bé kia đâu nha." Vâng, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện thứ hai, nói về con voi. Còn câu chuyện thứ ba thì nói về con người. Người, thưa quý vị, thì con người cũng có những cái rào cản như là con bọ chét cũng như là con voi, thưa quý vị. Nếu mà ai đó quanh ta không làm được một việc gì đó thì họ sẽ nói với chúng ta: "Không có làm được đâu." Và mặc nhiên chúng ta nghĩ rằng không làm được thật, và chúng ta không làm gì cả. Chúng ta cũng có một cái cọc nhỏ, cũng có một cái nắp lọ vô hình. Và với nhiều người, những cái thứ vớ vẩn đó đã nhốt họ được cả một đời như vậy. Có một điều tưởng như đơn giản là chúng ta cần làm ngay lúc này, đó là nhận ra cái cọc, nhận ra cái nắp lọ vô hình đang ngăn cản mình làm những cái điều mà mình muốn, và gạt bỏ những cái câu nói tiêu cực mà người khác nói với mình mỗi ngày nhé, thưa quý vị. Vâng, đó là 3 cái câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên nói về cái con bò chét, câu chuyện thứ hai nói về con voi, và cái câu chuyện thứ ba nói về con người cũng đã kết thúc cho chương trình những câu chuyện ý nghĩa và thú vị ngày hôm nay do Hàn Tín thực hiện gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành với công việc của mình và bạn bè của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào tuần sau. Xin chào quý vị.